kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Thờ phượng Chúa là bổn phận quan trọng cao quý nhất và là nhu cầu thiết yếu của cơ đốc nhân. Chúng ta được Chúa cứu rỗi trước hết là để tôn thờ Ngài. Trong giờ thờ phượng, chúng ta được đưa vào sự hiện diện vinh diệu của Chúa để tôn thờ ba ngôi Đức Chúa Trời, dâng lời cảm tạ, dâng tiếng ngợi khen, cũng như hướng chọn cả tấm lòng và tâm trí để chiêm nghiệm, suy gẫm lời Chúa. Nguyện xin Đức Thánh Linh dùng chương trình này bồi dưỡng tâm linh và ban nhiều phước lành cho cuộc sống mỗi chúng ta.
Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời lớn bay duy Ngài, quyền thế vô cùng. Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời duy Ngài đại năng.
Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta tiếp tục loạt bài suy gẫm lời Chúa trong sách Công vụ các sứ đồ, ôn lại lịch sử hơn 3 thập kỷ đầu từ khi Chúa cứu thế Giê-xu hoàn tất chương trình cứu rỗi nhân loại bằng cái chết hy sinh hiến tế trên thập hình. Ngài phục sinh, thăng thiên về trời và ban Đức Thánh Linh giáng xuống đáp đậu trên các môn đồ tại Jerusalem trong lễ ngũ tuần. Qua sự vận hành của Đức Thánh Linh, Hội Thánh được thành lập, phát triển, tăng trưởng và lan rộng khắp đế quốc La Mã. Từ đó cho đến nay, khi có người nghe tin mừng cứu rỗi, ăn năn tội, tin nhận Chúa cứu thế Giê-xu, thì tức khắc Đức Thánh Linh ngự vào ở luôn trong những người tin nhận Ngài. Đức Thánh Linh ngự vào để tái sinh, đổi mới, thánh hóa, soi sáng, hướng dẫn, ban ân tứ phục vụ trong Hội Thánh, thôi thúc làm chứng nhân cho Chúa, cũng như kiên trì đào tạo môn đồ, góp phần hoàn thành đại mạng lệnh. Kỳ trước chúng ta đã thấy sự vận hành của Đức Thánh Linh trên từng bước chân của toán truyền giáo mới thành lập, kỹ thuật trong Công vụ các sứ đồ chương 16, câu 16 đến câu 40 với chủ đề Những trận chiến vô hình. Hôm nay chúng ta tiếp tục học sang Công vụ các sứ đồ chương 17, câu 1 đến câu 15, ghi lại kinh nghiệm truyền giáo của Phao-lô và Si-la cho một tập thể phức hợp gồm cả người Do Thái và những người ngoại tộc để công bố cho họ cốt lõi giáo lý cứu rỗi. Toán truyền giáo giảng dạy tại nhà hội dựa trên Kinh Thánh để biện luận, giải nghĩa và truyền giảng về Chúa cứu thế Giê-xu, nhấn mạnh đến một đấng cứu tinh chịu thương khó để giải phóng tâm linh con người khỏi tội, chứ không phải khỏi ách đô hộ về chính trị hay quân sự. Trong phần kỹ thuật này, chúng ta có thể nhận ra tác động kỳ diệu của Đức Thánh Linh trong những con người đáp ứng. Bây giờ xin chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Kính lạy Cha rất nhân từ của chúng con là Đức Chúa Trời toàn năng. Trong danh tôn quý của Chúa cứu thế Giê-xu, chúng con cùng hiệp thông trong Đức Thánh Linh, xin Cha ban cho mỗi chúng con tấm lòng được khai mở với tâm hồn bình an để cùng suy gẫm Kinh Thánh là lời hằng sống của Cha. Cầu xin Đức Thánh Linh trong thời giờ này khai sáng tâm trí chúng con, ghi khắc vào lòng chúng con chân lý và nguyên tắc sống thánh khiết, công chính, khôn ngoan, đồng thời ban cho chúng con năng lực để có thể tuân giữ và làm theo lời Ngài. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa cứu thế Giê-xu. Amen.
Chúc cho đấng ngồi trên ngôi chiến con được người khen tôn quý vinh hiển và kiệt phép cho đến đời đời, cho đến đời đời. Amen, amen, amen.
Bây giờ xin chúng ta cùng hòa lòng suy tôn ca ngợi Chúa qua thánh ca Từ Lúc Chính Tôi Được Cứu và Vinh Diệu Trên Con Cao Quý. Bây giờ xin chúng ta cùng nghe phần kỹ thuật của sử gia Luca trong công vụ các sứ đồ chương 17, câu 1 đến câu 15 như sau. Phao-lô và Sila đi ngang qua thành Amphipolis và thành Apolloni, rồi tới thành Thessalonica. Ở đó người Giuđa có một nhà hội. Phao-lô tới nhà hội theo thói quen và trong 3 ngày Sa-bát biện luận với họ, lấy kinh thánh cắt nghĩa và giải tỏ tường về Chúa cứu thế phải chịu thương khó, rồi từ kẻ chết sống lại. Người nói rằng Chúa cứu thế này tức là Chúa Giê-xu mà ta giao truyền cho các ngươi. Trong số này có một vài người được thuyết phục đi theo Phao-lô và Sila, lại cũng có rất nhiều người Hy Lạp tin kính Đức Chúa Trời và một số phụ nữ quý tộc trong thành nữa. Nhưng người Giuđa đầy lòng ganh ghét, khích động bọn hoang đàng nơi đường phố, xúi giục đoàn dân gây loạn trong thành. Chúng đã xông vào nhà Gia-xôn tìm Phao-lô và Sila để điệu đến cho dân chúng. Tìm không được, bèn kéo Gia-xôn và mấy người anh em đến trước mặt các quan án trong thành, la lối lớn tiếng rằng, kìa những tên đại náo thiên hạ, nay có đây, và Gia-xôn đã chứa chúng. Chúng đã hết thảy đều là đồ nghịch mạng Sê-gia vì nói rằng có một vua khác là Giê-xu. Bấy nhiêu lời đó làm rối loạn tinh thần đoàn dân và quan án. Xong khi các quan án đòi Gia-xôn và các người khác nộp tiền bảo lãnh rồi, thì tha cho ra. Tức thì trong ban đêm anh em khiến Phao-lô và Sê-la đi đến thành Pê-rê. Đến nơi rồi thì vào nhà hội người Giuđa, những người này có ý hẳn hoi hơn người Tê-sa-lô-ni-ca, đều sẵn lòng tiếp nhận đạo, ngày nào cũng tra xem kinh thánh để xét lời giảng có đúng không. Trong số họ có nhiều người tin theo, với một số phụ nữ quý phái và các ông cũng khá đông. Nhưng khi người Do Thái ở Tê-sa-lô-ni-ca nghe tin Phao-lô cũng truyền đạo Đức Chúa Trời tại Pê-rê, bèn đến đó để gây xao xuyến rối loạn trong dân chúng. Lập tức, anh em đưa Phao-lô đi về phía biển, còn Sila với Timôthê ở lại Pê-rê. Những người dẫn Phao-lô đưa người đến thành Athen rồi trở về, đem lệnh cho Sila và Timôthê phải đến gấp với ông. Đó là công vụ các sứ đồ chương 17, câu 1 đến câu 15. Trong phân đoạn kinh thánh hôm nay, sử gia Luca ghi vắn tắt nhưng khá chi tiết sứ vụ truyền giáo của sứ đồ Phao-lô tại thành Tê-sa-lô-ni-ca trong công vụ các sứ đồ chương 17, câu 2, câu 3. Phao-lô tới nhà hội theo thói quen và trong 3 ngày Sa-bát biện luận với họ, lấy kinh thánh cắt nghĩa và giải tỏ tường về Chúa cứu thế phải chịu thương khó, rồi từ kẻ chết sống lại. Chúa cứu thế này tức là Chúa Giê-xu mà ta giao truyền cho các ngươi. Chúng ta có thể coi đây là cốt lõi sứ điệp cứu rỗi của nhà truyền giáo vĩ đại này. Tê-sa-lô-ni-ca, nay là Sa-lô-ni-ca, là một thành phố tự trị và là thủ phủ vùng Macedonia trong đế quốc La Mã, theo công vụ các sứ đồ chương 17 câu 6. Dân số Tê-sa-lô-ni-ca thời Phao-lô vào khoảng 200.000 người. Quãng đường từ Philip đến Tê-sa-lô-ni-ca ngang qua Amphipolis và Apolloni khá xa, vào khoảng 100 dặm Anh. Luca không cho biết Phao-lô và Sila đi bằng cách nào, nhưng chúng ta đoán chừng có thể bằng ngựa do nhóm tín hữu Philip sắp xếp, vì sau trận đòn nhừ tử tại thành Philip, Phao-lô và Sila khó có thể đi bộ đến 100 dặm Anh suốt 3 ngày trong hành trình xa xôi như thế. Câu 1 cho thấy họ không dừng lại tại Amphipolis và Apolloni vì có thể hai nơi này không có nhà hội Do Thái. Kể từ những ngày mất nước và tan lạc, truyền thống xây dựng nhà hội cho các cộng đồng Do Thái trên khắp đế quốc Hy Lạp và La Mã từ nhiều thế kỷ đã dần dần hình thành, trở thành chiến lược để hỗ trợ không chỉ về phương diện xã hội nhưng còn để giúp bảo tồn văn hóa và tôn giáo Do Thái. Trong thời điểm của Đức Chúa Trời, các nhà hội Do Thái đã trở thành phương tiện rao giảng tin lành, được sứ đồ Phao-lô và toán truyền giáo tận dụng tối đa. Đến bất cứ nơi nào có nhà hội, sứ đồ Phao-lô không bỏ qua cơ hội đến nhà hội vào ngày Sa-bát để rao giảng về Chúa cứu thế Giê-xu. Đây chính là lý do họ dừng lại tại Tê-sa-lô-ni-ca, là nơi cộng đồng Do Thái có nhà hội. Trong thời đại hội thánh, công cuộc truyền giáo khởi sự tại các nhà hội Do Thái dần dần biến thái khi những chống đối của các cộng đồng Do Thái trở nên gay gắt hơn đối với sứ điệp tin lành của Chúa cứu thế Giê-xu, khiến cho các tín hữu tách ra nhóm họp tại các nhà riêng. Khi hội thánh đông hơn, tín hữu gia tăng, nhu cầu về nơi nhóm họp dần hồi phát triển, nhưng vẫn còn ảnh hưởng một số các sắc thái của nhà hội Do Thái. Khi đọc lại việc hình thành Hội Thánh Jerusalem trong Công vụ các Sứ đồ chương 2, chúng ta có thể thấy những nét đặc trưng đó trong lĩnh vực xã hội và tôn giáo của cộng đồng tín hữu ban đầu. Trong Công vụ các Sứ đồ chương 17, câu 2, câu 3, Luca đã ghi lại rất vắn tắt nội dung giảng dạy của Sứ đồ Phaolô tại nhà hội thành Thessalonica, nhưng hiển nhiên đây cũng là nội dung chính yếu ông thường giảng dạy ở các nhà hội Do Thái khác. Phaolô tới nhà hội theo thói quen và trong 3 ngày Sa-bát biện luận với họ, lấy kinh thánh cắt nghĩa và giải tỏ tường về Chúa cứu thế, phải chịu thương khó, rồi từ kẻ chết sống lại. Người nói rằng Chúa cứu thế này chính là Chúa Giê-xu ta giao truyền cho các ngươi. Phương pháp ông truyền giảng trong nhà hội là biện luận, giải nghĩa và truyền giảng. Nhà hội là trung tâm sinh hoạt thường xuyên của cộng đồng Do Thái tại địa phương, chăm sóc đời sống vật chất, giáo dục, tôn giáo, nghĩa là dạy ngũ kinh, tiên tri, lịch sử, thi văn. Vì thế hầu hết người Do Thái đều có kiến thức cơ bản về kinh thánh và nhất là giới luật Môi-se. Đối với họ, đời sống tôn giáo là giữ giới răn. Các thầy thông giáo và phái Pharisee là những gương mẫu giữ đạo hình thức. Họ tin quyết và cũng giảng dạy rằng để được cứu rỗi phải giữ giới luật Môi-se và hàng nghìn lề luật truyền khẩu của các rabbi giải thích và truyền dạy. Đối với người Do Thái, tôn giáo là một gánh nặng khó mang, là gông xiềng của linh hồn. Tuy nhiên, còn sống trong xã hội Do Thái, họ buộc phải tuân giữ và không có chọn lựa nào khác. Sứ đồ Phaolô đã biện giải rất rõ và rất mạnh về xiềng xích của giới luật trong thư Roma. Cử tọa của Phaolô có nền tảng cựu ước, họ trông chờ một đấng cứu tinh có thể giải phóng họ khỏi đế quốc La Mã, vì họ không hiểu rõ vai trò của đấng cứu tinh theo lời hứa của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh. Phaolô tới nhà hội theo thói quen và trong 3 ngày Sa-bát biện luận với họ, lấy Kinh Thánh cắt nghĩa và giải tỏ tường về Chúa cứu thế, phải chịu thương khó, rồi từ kẻ chết sống lại. Người nói rằng, Chúa cứu thế này, tức là Chúa Giê-xu mà ta giao truyền cho các ngươi. Một số đáp ứng với sứ điệp của sứ đồ Phaolô đặt lòng tin nơi Chúa cứu thế Giê-xu như ghi trong câu 4. Trong số này, có một vài người được thuyết phục đi theo Phaolô và Sila, lại cũng có rất nhiều người Hy Lạp tin kính Đức Chúa Trời và một số phụ nữ quý tộc trong thành nữa. Tuy nhiên, đa số chống đối, ganh ghét, không chấp nhận giáo lý cứu rỗi sứ đồ Phaolô giao giảng về Chúa cứu thế vì không phù hợp với quan điểm về đấng cứu tinh chính trị của họ. Nhưng người Giuđa đầy lòng ganh ghét, kích động bọn hoang đàng nơi đường phố, xúi dục đoàn dân gây loạn trong thành. Chúng đã xông vào nhà Gia-xôn tìm Phaolô và Sila để điệu đến cho dân chúng. Tìm không được, bèn kéo Gia-xôn và mấy người anh em đến trước mặt các quan án trong thành, la lối lớn tiếng rằng, kìa những tên đại náo thiên hạ có đây, và Gia-xôn đã chứa chúng. Chúng nó hết thảy đều là đồ nghịch mạng Cê-sa-ra vì nói rằng có một vua khác là Giê-xu. Bấy nhiêu lời đó làm rối loạn tinh thần đoàn dân và các quan án. Song khi các quan án đòi Gia-xôn và các người khác nộp tiền bảo lãnh rồi, thì tha cho ra. Đó là Công vụ các Sứ đồ đoạn 17, câu 5 đến câu 9. Trong tình huống đó, anh em đã giúp Phaolô trốn đi Pê-rê, như ghi trong câu 10 đến câu 15. Tức thì trong ban đêm, anh em khiến Phaolô và Sila đi đến thành Pê-rê, đến nơi rồi thì vào nhà hội người Giuđa. Những người này có ý hẳn hoi hơn người Thê-sa-lô-ni-ca, đều sẵn lòng tiếp nhận đạo, ngày nào cũng tra xem kinh thánh để xét lời giảng có đúng không. Trong số họ có nhiều người tin theo, với một số phụ nữ quý phái và các ông cũng đông. Nhưng khi người Do Thái ở Thê-sa-lô-ni-ca nghe tin Phaolô cũng truyền đạo Đức Chúa Trời tại thành Pê-rê, bèn đến đó để gây xao xuyến rối loạn trong dân chúng. Lập tức, anh em đưa Phaolô đi về phía biển, còn Sila với Timôthê ở lại tại Pê-rê. Những người dẫn Phaolô đưa người đến thành Aten rồi trở về, đem lệnh cho Sila và Timôthê phải đến gấp với ông. Đó là Công vụ đoạn 17, câu 10 đến câu 15. Người Do Thái tại Pê-rê sẵn lòng tiếp nhận sứ điệp, nhưng cũng cẩn thận đối chiếu với Kinh Thánh để xem lời giảng của sứ đồ Phaolô có đúng không. Trở lại với giáo lý cứu rỗi cơ bản ghi trong câu 2, câu 3, Phaolô tới nhà hội theo thói quen và trong 3 ngày Sa-bát biện luận với họ, lấy Kinh Thánh cắt nghĩa và giải tỏ tường về Chúa cứu thế phải chịu thương khó, rồi từ kẻ chết sống lại. Người nói rằng, Chúa cứu thế này, tức là Chúa Giê-xu mà ta giao truyền cho các ngươi. Sử gia Luca đã ghi tóm tắt 4 điều. Thứ nhất, sứ đồ Phao-lô dùng kinh thánh biện giải trong nhà hội Do Thái. Thứ hai, ông giảng rõ ràng về Chúa cứu thế, tức là đấng cứu tinh, chịu thương khó, chịu chết. Thứ ba, nhưng Ngài đã phục sinh, sống lại từ kẻ chết. Và thứ tư, đó là Chúa Giê-xu, đấng ông giao giảng. Tất cả 4 điều trên là căn bản sứ vụ giao giảng tin lành của sứ đồ Phao-lô. Hầu hết chúng ta đã nghe, đã biết trong dạng thức tóm tắt cực ngắn, cực đơn giản. Nhưng thật ra giáo lý cứu rỗi của Cơ Đốc giáo không đơn giản, mà là mầu nhiệm cứu rỗi, cần phải được Chúa mặc khải mới có thể hiểu được. So với giáo lý của các tôn giáo khác ngoài Cơ Đốc giáo, thì giáo lý chuộc tội trong Cơ Đốc giáo rất khó chấp nhận. Hầu hết, giáo lý cứu rỗi hay siêu thoát của các tôn giáo khác dựa vào các pháp môn tu tập, nghĩa là tập trung vào nỗ lực của con người, nỗ lực tu trì giữ giới cấm, làm lành lánh giữ, tích lũy công đức, bố thí, làm công quả, xây chùa, xây nhà thờ, v.v. Nói tóm lại, được siêu thoát hay không là do nỗ lực tu tập của chính mình theo một pháp môn nào đó, do một giáo chủ nào đó, cũng chỉ là con người khai đạo. Không có tôn giáo nào ngoài Cơ Đốc giáo nói về cái chết thay thế của giáo chủ. Họ chỉ là những người khai đạo, chỉ cho con người con đường tu tập. Không giáo chủ nào hy sinh chết thay cho bất cứ ai, hoặc giả có hy sinh đến thế thì họ cũng không thể cứu được linh hồn dù chỉ của một môn đệ. Trong khi đó, sự cứu rỗi trong Cơ Đốc giáo hoàn toàn do ân sủng của Đức Chúa Trời, do Đức Chúa Trời hoạch định, thực hiện và cung ứng cho con người. Nói cách khác, con người được cứu rỗi hoàn toàn do Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Trời, con người chỉ cần đưa tay tiếp nhận bằng đức tin. Giáo lý cứu rỗi trong Cơ Đốc giáo loại bỏ nỗ lực của con người, và đó là điều con người sa đọa trong kiêu căng ngạo mạn không chấp nhận. Tử tội Timothy McVeigh là một thí dụ điển hình về lòng cứng cỏi và kiêu ngạo của tội nhân. Năm 1995, Timothy McVeigh đánh bom phá tòa nhà liên bang Alfred Murrah ở Oklahoma City vào năm 1995, khiến cho 168 người chết, 680 người bị thương, hầu hết là trẻ con. Anh ta bị kết án tử hình năm 1997, bị xử tử năm 2001. Trước khi chết, trong thư tuyệt mệnh, tên tử tội này chép lại bài thơ Invictus, có nghĩa là bất khuất, của William Ernest Henley, có hai câu cuối, dịch sang tiếng Việt là: ta là chủ số phận ta là thuyền trưởng linh hồn ta. Đây chính là thái độ sống của con người không biết Chúa và không tin Chúa, dù họ ý thức hay không, và dù có nói ra hay không. Con người không tin Chúa, và nhất là không muốn tin Chúa về căn bản, là vì kiêu ngạo, dựa vào chính mình, dựa vào tài sản, khả năng, chức vụ, quyền lực, v.v. Sứ đồ Phao-lô trong nhà hội tại Thessalonica đã giảng giáo lý cứu rỗi. Ngày nay, khi nói đến giáo lý cứu rỗi, chúng ta chỉ thường nghe nhấn mạnh con người là tội nhân và Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời xuống thế làm người, chịu chết trên thập hình thay thế tội nhân. 3 ngày sau Ngài phục sinh, rồi thăng thiên về trời. Một ngày kia, Ngài sẽ tái lâm, v.v. Là con cái Chúa, chúng ta quen thuộc chấp nhận bằng lòng với giáo lý tóm tắt này, nhưng quên rằng, đối với thân hữu, chưa tin Chúa, chưa biết Chúa, đây là những giáo lý xa lạ. Con người thấy khó hiểu, khó chấp nhận cho nên cũng khó nhớ. Điều này hàm ý không hẳn là họ không muốn tin, từ chối hay chống đối đạo Chúa. Họ cần được chứng nhân kiên trì giải nghĩa trong sự soi dẫn của Đức Thánh Linh để giúp họ hiểu. Không có tác động của Đức Thánh Linh trong lòng cáo trách tội lỗi, người chưa tin không thể được khai sáng để hối cải. Chúng ta có thể tóm tắt giáo lý cứu rỗi căn bản vào những điểm sau đây. Thứ nhất, sự thương khó và sự chết của Chúa cứu thế Giê-xu là thiết yếu, không có đổ huyết, không có sự tha thứ. Sinh tế trong đền thờ Do Thái hàng nghìn năm chỉ hướng về Chúa cứu thế Giê-xu, nhưng người Do Thái không chịu hiểu. Sự thương khó và sự chết của Chúa cứu thế Giê-xu không chỉ là sự chết của một người lành, nhưng là sự chết của con Đức Chúa Trời. Để có thể chết thay cho tội nhân, con Đức Chúa Trời phải nhập thể trở thành người. Nhưng Ngài vẫn là Đức Chúa Trời để làm đấng trung bảo giữa Đức Chúa Trời và loài người. Nói cách khác, Chúa Giê-xu là đấng thần nhân duy nhất mang hai bản chất, trời và người. Đây là một trong những giáo lý mầu nhiệm hơn hết về Đức Chúa Trời và về sự cứu rỗi mà tâm trí con người không hiểu thấu phải vận dụng đến đức tin, như để các nhà toán học và triết gia người Pháp từng nói, đức tin là cánh tay vươn dài của lý trí. Tuy nhiên, ngay cả đức tin, con người cũng không tự có mà phải do Chúa ban, và đó chính là chỗ Đức Thánh Linh phải vận hành để đức tin xuất hiện trong tâm trí người nghe giao giảng tin mừng. Chính tại đây, chúng ta có thể bảo rằng giáo lý cứu rỗi của Cơ Đốc giáo vô cùng mầu nhiệm, nhưng cũng rất phù hợp với lý trí. Xin chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Tạ ơn Chúa đã cho chúng con được học lời Chúa trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay. Cầu xin Đức Thánh Linh lưu giữ những gì chúng con học, giúp chúng con chuẩn bị chính mình cho sứ vụ Chúa giao, để có thể góp phần trong sứ mạng công bố tin mừng cứu rỗi, đào tạo môn đệ, chuẩn bị cho ngày Ngài trở lại. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời ba ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.